Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 27 tháng 12 năm 2013, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lãnh đạo Đông Phi họp tại Nairobi để bàn về vấn đề Nam Sudan.
The issues we discussed were among others. One is...
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Nổ bom ở Beirut giết chết cựu bộ trưởng tài chính Liban. Tỉnh trưởng Okinawa chấp thuận kế hoạch di dời căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ. Và Ngoại trưởng Kerry bày tỏ quan tâm về việc Ai Cập trấn áp tổ chức huynh đệ Hồi giáo.
Mắc nhiều khoản nợ địa phương, liên doanh khai thác vàng Úc, Canada đóng cửa nhà máy Phước Sơn ở Quảng Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái trình bày.
Các giới chức Liban cho biết một vụ nổ bom xe hơi ở trung tâm thủ đô Beirut đã giết chết cựu bộ trưởng tài chính Mohamed Chata và ít nhất 4 người khác. Ông Chata, một người Hồi giáo Sunni, là một kinh tế gia được nhiều người kính trọng và là cố vấn cao cấp của cựu thủ tướng Saad Hariri. Ông cũng từng giữ chức đại sứ Liban tại Hoa Kỳ.
He's not a current member of government. He's not a deputy in the parliament. He's not a current minister.
Thông tin viên Margaret Bashir của đài VOA đang có mặt tại Beirut cho biết là nhiều nhà quan sát nói rằng họ không nghĩ là ông Chata lại có thể trở thành mục tiêu của vụ ám sát. Mấy mươi người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày hôm nay gần các tòa nhà chính phủ. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng trong thời gian gần đây, bạo động ở Liban đã gia tăng vì hậu quả của cuộc nội chiến đẫm máu ở liên bang Syria. Ông Chata, 62 tuổi, là người mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Lời nhắn cuối cùng của ông trên Twitter được đăng khoảng một giờ trước vụ nổ bom, có nội dung phê phán nhóm chủ chiến Hezbollah ở Liban là nhóm đang hỗ trợ cho ông Assad trong cuộc chiến đấu chống lại các lực lượng nổi dậy. Địa điểm của vụ nổ ngày hôm nay nằm gần nơi xảy ra vụ nổ bom xe tải giết chết cựu thủ tướng Rafik Hariri năm 2005. Kết quả điều tra cho thấy Syria và Hezbollah dính líu tới vụ ám sát, nhưng cả hai đều đã phủ nhận tố cáo đó. Vụ nổ bom hôm nay xảy ra chỉ vài ngày trước khi 4 thành viên của Hezbollah bị đưa ra xét xử trước tòa án đặc biệt do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Tòa án này có nhiệm vụ điều tra vụ ám sát ông Rafik Hariri.
Các nhà lãnh đạo vùng Đông Phi đang họp tại thủ đô Nairobi của Kenya để thảo luận về vụ khủng hoảng đang tiếp diễn ở Nam Sudan. Liên Hiệp Quốc cho biết giao tranh giữa các sắc tộc ở đó đã gây tử vong cho hơn 1.000 người kể từ khi bạo động bùng ra cách đây gần 2 tuần. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Mike Richmond của đài VOA.
Nam Sudan đang chìm ngập trong bạo động với những vụ giao tranh giữa những người thuộc sắc tộc Dinka và những người thuộc sắc tộc Nuer. Liên Hiệp Quốc cho biết gần 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn vì vụ giao tranh bùng ra khi Tổng thống Salva Kiir thuộc sắc tộc Dinka tố cáo cựu Phó Tổng thống Riek Machar thuộc sắc tộc Nuer định thực hiện một cuộc đảo chính. Hôm thứ Năm, các nhà lãnh đạo của Ethiopia và Kenya đã họp với ông Kiir trong một nỗ lực nhằm điều giải một thỏa thuận hòa bình ở Nam Sudan. Ngoại trưởng Ethiopia Tedros Adhanom mô tả cuộc thảo luận có tính chất xây dựng.
The issues we discussed were among others.
Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề. Một là ngưng chỉ các hành động thù nghịch. Vấn đề thứ nhì là khởi sự ngay các cuộc đàm phán hoặc đối thoại để giải quyết vấn đề theo đường lối chính trị. Vấn đề thứ ba là vấn đề liên quan tới những người bị bắt vì bị nghi âm mưu đảo chính. Và vấn đề thứ tư là vụ khủng hoảng dân đạo.
Bà Hilda Johnson, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, là người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Hôm thứ Năm, bà Johnson cho biết cơ quan thế giới này đã cảm thấy bất ngờ trước tình hình bạo động.
Chúng tôi đã biết là có những mối căng thẳng và điều đó có thể tạo ra nhiều vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ rằng bất kỳ người Nam Sudan nào hoặc bất kỳ nhà quan sát nào của chúng tôi ở nước này hoặc ở nước ngoài đã dự đoán là sự ổn định có thể bị phá vỡ một cách nhanh chóng như vậy. Chúng tôi đã biết là những mối căng thẳng sắc tộc có khả năng gây bất ổn cho nước này, nhưng không ai ngờ là tốc độ, mức độ nghiêm trọng và quy mô của nó lại cao như vậy.
Hồi đầu tuần này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã biểu quyết tán thành kế hoạch phái thêm 5.500 binh sĩ duy trì hòa bình tới Nam Sudan. Liên Hợp Quốc cho biết họ hy vọng có thể phái thêm nhiều binh sĩ duy trì hòa bình tới nước này trong những ngày sắp tới.
Quay sang vùng Đông Bắc Á, thưa quý vị, tỉnh trưởng tỉnh Okinawa ở miền Nam Nhật Bản đã chấp thuận việc dời một căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Mỹ tới một khu đất bồi ven biển, nhưng cho biết là ông sẽ tiếp tục tranh đấu để dời căn cứ này ra khỏi đảo Okinawa. Một giới chức của chính quyền Okinawa ngày hôm nay xác nhận là tỉnh trưởng Hirokazu Nakayama đã chấp thuận đơn xin của Bộ Quốc phòng Nhật để sử dụng khu đất đó cho một căn cứ quân sự mới ở ven biển Okinawa. Căn cứ này sẽ thay cho căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ ở Futenma, nằm ở một nơi đông đúc hơn trên đảo chính của tỉnh Okinawa. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo xế ngày hôm nay, ông Nakayama cho biết ông vẫn tin cách tốt nhất để dời binh sĩ ở Futenma là dời căn cứ này tới một cơ sở có sẵn sân bay ở bên ngoài Okinawa. Trong cuộc tranh cử cho chức vụ tỉnh trưởng, ông Nakayama đã hứa sẽ dời căn cứ Mỹ ra khỏi đảo này. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đã thuyết phục ông Nakayama chấp thuận kế hoạch di dời trong một cuộc họp hôm thứ Tư sau khi đã đề nghị gia tăng trợ giúp tài chính cho đảo này. Futenma nằm tại một khu vực đông người và dân chúng ở đó than phiền về tiếng ồn và những mối rủi ro cho sự an toàn của người dân ở xung quanh. Tokyo đã chấp thuận kế hoạch di dời trong một hiệp định ký với Hoa Kỳ vào năm 2006, nhưng cư dân ở Okinawa mạnh mẽ chống đối hiệp định này. Tại vùng Nam Á, thì các giới chức ở miền đông Ấn Độ cho biết một vụ nổ bom đã giết chết 5 người. Giới hữu trách nói rằng có 9 người khác bị thương hồi khuya thứ Năm bởi quả bom gài trên một chiếc xe đạp gần thị trấn Jaipurguri ở phía bắc thành phố Kolkata, là thủ phủ của tiểu bang Tây Bengal. Số tử vong có thể sẽ gia tăng bởi vì có một số người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát hiện đang điều tra xem phải chăng thủ phạm của vụ tấn công này là một nhóm phiến quân chiến đấu để đòi độc lập cho khu vực này.
Sau các vụ xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ tại Bangkok hôm thứ Năm, làm một cảnh sát viên thiệt mạng và hàng chục người bị thương, chính phủ Thái Lan bác bỏ lời yêu cầu hoãn cuộc bầu cử tháng 2 của Ủy ban bầu cử. Hà Vũ trình bày thêm chi tiết.
Trong một diễn văn truyền hình ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Pongthep Thepkan Jana nói cuộc tổng tuyển cử ngày 2 tháng 2 sang năm vẫn tiến hành như dự trù.
Ngày 2 tháng 2 năm 2014 đã được ấn định là ngày bầu cử trong chiếu chỉ của Hoàng gia, giải tán quốc hội và không có điều khoản nào trong hiến pháp hay trong luật cho chính phủ quyền được thay đổi ngày này.
Thủ tướng Duyên Lức Sinawat đã quyết định tổ chức bầu cử trước kỳ hạn như một phương thức để chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị. Người biểu tình muốn thủ tướng từ chức, nói rằng việc này là cần thiết để Thái Lan tránh khỏi nạn tham nhũng và nạn chính trị dùng tiền để mua chuộc cử tri. Những người biểu tình xem bà Duyên Lức là bù nhìn của anh bà là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Các cuộc xung đột ngày thứ Năm bắt đầu khi những người biểu tình làm ngơ trước những cảnh báo của cảnh sát và xông vào một sân vận động tại Bangkok, nơi các giới chức đang đăng ký các ứng cử viên của cuộc bầu cử ngày 2 tháng 2 sang năm. Phát ngôn viên cảnh sát Pia Uthayo nói cảnh sát bị tấn công.
Tôi yêu cầu mọi người, đặc biệt là những người đã xúi dục các người biểu tình sử dụng bạo lực và chiếm các tòa nhà và tấn công cảnh sát, xin hãy ngừng lại.
Nhiều tuần lễ biểu tình liên miên đã khiến bà Duyên Lắc kêu gọi bầu cử mới và giải tán quốc hội, nhưng không từ chức. Ngày thứ Tư, Thủ tướng đề nghị thành lập một hội đồng cải cách quốc gia độc lập làm việc cùng với chính phủ mới. Những người biểu tình do cựu phó thủ tướng Suthep Thaun Suban lãnh đạo lập tức bác bỏ đề nghị này, cho rằng cải cách nên được thực hiện trước bất kỳ cuộc bầu cử nào. Đảng Dân Chủ đối lập chính nói sẽ tẩy chay cuộc bầu cử mà đảng phiêu thái của thủ tướng được tiên đoán sẽ thắng. Cựu thủ tướng Thaksin, một doanh nhân tỷ phú, bị một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 lật đổ. Ông đang tự ý sống lưu vong ở nước ngoài sau khi bị kết án tham nhũng. Bà Yingluck và anh được sự ủng hộ của những người nghèo vùng quê, phần lớn là nhờ những chính sách của ông Thaksin mang đến chăm sóc sức khỏe miễn phí, các khoản vay lãi suất thấp và những quyền lợi khác cho vùng quê lâu nay bị bỏ rơi. Nhưng tầng lớp trung lưu, thành thị và giới trí thức không thích hai anh em bà Yingluck. Hầu hết những cuộc biểu tình đầu tiên nhằm vào việc chiếm cứ các tòa nhà của chính phủ đã diễn ra trong ôn hòa và cảnh sát cũng từ chế. Tuy nhiên, trước đây trong tháng, một số người đã thiệt mạng trong những vụ xung đột trên đường phố tại thủ đô Bangkok.
Năm 2013 nằm trong số những năm nóng nhất từ trước đến giờ, mà nguyên do là mức tích tụ các loại khí có hiệu ứng nhà kính được ghi nhận là cao nhất. Thông tín viên VOA Roseanne Scribble tường trình chi tiết trong bài do Nguyễn Trung trình bày.
2013 là năm nữa của hiện tượng khí hậu nguy hiểm. Năm bắt đầu bằng nhiệt độ nóng sôi sục ở Australia.
Alice Springs Airport has seen the most consecutive days above 42.
Phi trường Alice Springs đã chứng kiến những ngày liên tục trên 42 độ Bách Phân, nhiều hơn so với mọi thời điểm trong năm. Đến tới nay, kể cả ngày hôm nay, chúng ta đã có 9 ngày liên tiếp.
Năm được đánh dấu trên khắp thế giới bằng những vụ cháy rừng và lụt lội khủng khiếp, nạn hạn hán liên tục và một trong những trận bão lớn nhất từ trước tới giờ ở Philippines gây thiệt hại cho 6.000 người và khiến hơn 4 triệu người mất hết nhà cửa. Trong khi nghiên cứu cho thấy một bầu không khí ấm nóng hơn khiến cho thời tiết tệ hại hơn, ông Richard Keir, một cây viết kỳ cựu cho tạp chí khoa học, nói không có sự kiện thời tiết nào có thể liên kết với tình trạng biến đổi khí hậu.
Beyond heat waves and heavy precipitation, heavy rainstorms,
ngoài những đợt nóng và độ mưa lớn, các trận mưa lớn, các cơn bão tuyết, các nhà khoa học đang thận trọng hơn về việc tìm ra mối liên hệ giữa những cơn bão hay những cơn lốc xoáy với tình trạng tăng nhiệt toàn cầu.
Nhưng các nhà khoa học hàng đầu đã nói một cách dứt khoát trong bản phúc trình đánh giá hồi tháng 9 của Hội đồng Liên chính về biến đổi khí hậu, còn gọi tắt là IPCC. Trong bản phúc trình này, họ khẳng định với sự đồng thanh tin tưởng rằng tăng nhiệt toàn cầu là có thực và lỗi chủ yếu là do con người gây ra. Bản phúc trình nêu ra một sự chậm lại trong tốc độ tăng nhiệt, một lập luận mà những người phủ nhận biến đổi khí hậu thường sử dụng để hỗ trợ cho khẳng định rằng nhiệt độ toàn cầu cao hơn là một phần trong sự dao động khí hậu tự nhiên. Như ông kia nói, phúc trình IPCC kết luận rằng nhiệt độ thặng dư đang ngấm vào đại dương sâu, chứ không phải vào bầu khí quyển.
There's a strong conclusion that it's not particularly out of the ordinary and that
có thể kết luận vững chắc không phải là đặc biệt bất thường và nó không có nghĩa là không còn tình trạng tăng nhiệt toàn cầu nữa và không có dấu hiệu trong đại dương cho thấy sự tăng nhiệt đã chậm lại.
Thông báo kết quả của hội đồng tại Stockholm, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh đến mối đe dọa đó.
It should serve as yet another wake-up call that our activities today.
Nó có tác dụng như một lời cảnh tỉnh khác rằng các sinh hoạt của chúng ta ngày nay có thể có ảnh hưởng sâu xa đến xã hội, không những đối với chúng ta và đối với nhiều thế hệ sau này nữa.
Lời cảnh tỉnh đó được đưa ra ngay trước khi diễn ra các cuộc đàm phán thường niên của Liên Hợp Quốc tại Warsaw, nơi các đại biểu của 192 quốc gia họp để đặt ra nền tảng cho một hiệp ước mới về khí hậu để thay thế hiệp ước đã hết hạn vào năm 2012. Chuyên gia về chính sách của Trung tâm Giải pháp Khí hậu và Năng lượng Elliot Dieringer nói tuy không có tác dụng bao nhiêu trong việc khai triển một kế hoạch nhằm giảm thiểu việc thải khí toàn cầu, cuộc họp ở Warsaw đem lại một gợi ý về nội dung của một hiệp ước mới sẽ ra sao. Ông coi thỏa thuận này là một thỏa thuận kết hợp bởi chính trị trong nước nhiều hơn là bởi các quyết định được thực hiện qua các cuộc thương nghị trên sân khấu toàn cầu.
Instead, this time, countries will be setting their own numbers, and I think this is an important recognition.
Thay vì thế, lần này các nước sẽ định ra các con số riêng của mình, và tôi nghĩ đây là một sự thừa nhận quan trọng rằng trên thực tế nỗ lực cần phải xuất phát từ dưới lên, rằng thỏa thuận phải phản ánh ý chí chính trị nảy sinh ở cấp bậc quốc gia, cũng như các chính sách đang hình thành ở cấp bậc quốc gia.
Ông Dieringer nêu ra một số dấu hiệu tích cực. Các nỗ lực trao đổi khí thải ở Trung Quốc, luật mới về khí hậu ở Mexico và kế hoạch hành động về khí hậu của Hoa Kỳ do Tổng thống Obama loan báo hồi tháng 6. Ông ca ngợi các hành động này là một hiệp ước toàn cầu đang hình thành.
Certainly, countries, cities, states don't have to wait.
Chắc chắn các quốc gia, các thành phố, các tiểu bang không cần phải chờ thỏa thuận quốc tế, mà không nên chờ đợi thỏa thuận này. Tôi nghĩ thay vì thế, các nỗ lực của họ cần phải được quy tụ lại và hòa nhập vào thỏa thuận quốc tế. Và chỉ khi chúng ta nhìn thấy tiến bộ ở cấp độ địa phương và quốc gia, thì chúng ta mới có thể đi đến một thỏa thuận quốc tế vững mạnh.
Ông Dieringer nói thêm rằng, giải pháp cho tình trạng biến đổi khí hậu phải xuất phát từ mọi cấp bậc chính phủ, công chúng và các khu vực tư nhân, và từng người một trong chúng ta trong tư cách là các cá nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hay www.2233-2233.com. Hoặc xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Để vượt tường lửa vào VOA Tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA Tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Công nhân và chủ nợ bao vây công ty khai thác vàng Phước Sơn ở tỉnh Quảng Nam. Gần 200 người đã bao vây công ty khai thác vàng lớn nhất của Việt Nam sau khi công ty này do một công ty liên doanh Canada-Australia điều hành loan báo đóng cửa vào chiều tối hôm qua, gây phẫn nộ cho hàng trăm cư dân đã tụ tập từ sáng sớm để đòi nợ. Tin của tờ Thanh Niên nói mỏ vàng Phước Sơn do công ty khai thác vàng Besra điều hành chưa thanh toán những chi phí đã trang trải với cư dân cũng như với các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương. Tờ báo tường thuật rằng hơn 200 người đã tụ tập bên ngoài cánh cổng khóa kín từ sáng sớm hôm thứ Năm để đòi nợ. Đám đông đã dùng xe gắn máy, xe hơi, xe tải và cả xe ủi đất để dựng một rào cản, không cho bất cứ ai ra vào công ty này. Một số người đã tìm cách dùng búa để mở ống khóa, nhưng đã bị cảnh sát địa phương ngăn chặn. Cảnh sát đã được phái tới để duy trì trật tự tại đây. Công ty khai thác vàng Besra đã mua lại 2 mỏ vàng tại Việt Nam và đang dự tính phát triển hoạt động sang Đông Malaysia. Đường cao tốc Long Thành - Dầu Dây chưa khánh thành đã bị đánh dấu hỏi về mặt chất lượng. Chỉ vài tuần trước khi tuyến đầu tiên của một đường cao tốc quan trọng được khánh thành ở thành phố Hồ Chí Minh, chất lượng của công trình xây cất đã bị đánh dấu hỏi. Báo Thanh Niên hôm nay tường thuật rằng dự án đường cao tốc Long Thành - Dầu Dây được quỹ phát triển nước ngoài tài trợ có dấu hiệu bị rút ruột nghiêm trọng và thi công cầu thả không đảm bảo được chất lượng. Trang mạng của tờ báo Thanh Niên nói một cuộc điều tra do tờ báo này thực hiện đã kiểm chứng được lời tố cáo của một cựu nhân viên làm việc cho dự án cao tốc yêu cầu được giấu tên. đường cao tốc Long Thành - Dầu Dây dài 55 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã được khởi công từ năm 2009 với tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng, nối liền thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đông Nam, Trung Bộ và Bắc Bộ và có thể được sử dụng thay thế cho quốc lộ 1A. Dự án này do Ngân hàng Phát triển Á Châu và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đồng tài trợ. Đoạn đường dài 20 km của dự án cao tốc Long Thành - Dầu Dây dự kiến sẽ được khánh thành cho xe cộ qua lại vào ngày 30 tháng 12. Phần còn lại của dự án này sẽ được hoàn tất vào năm 2014. Báo Dân Trí đăng một bài viết yêu cầu xử lý nghiêm khắc đơn vị đã rút ruột đường cao tốc và quy trách cho những cá nhân chịu trách nhiệm về dự án này. Kết quả kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết là có khiếm khuyết về chất lượng của móng cột hộ lan tại một số vị trí trên tuyến của gói thầu số 3. Tờ báo nói rằng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, gọi tắt là VEC, phải kiểm tra gói thầu số 3 của nhà thầu POSCO ENC của Nam Triều Tiên là đơn vị đã trúng thầu để xây cất tuyến đường liên hệ. Voice of America, Washington. Điện thoại thông minh qua mặt hàng may mặc để trở thành món hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Điện thoại thông minh và các linh kiện phụ đã trở thành sản phẩm đứng đầu lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam trong năm nay. Tin của Việt Nam Express nói rằng trị giá xuất khẩu của món hàng này vượt quá 21 tỷ 500 triệu đô la, tăng 70% so với năm ngoái, vượt xa trị giá hàng may mặc là 17,9 tỷ đô la, từ lâu vẫn là món hàng đứng đầu lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam. Tờ Thanh Niên dẫn lời bà Lê Thị Minh Thùy, vụ trưởng vụ thống kê thương mại và dịch vụ của Tổng cục Thống kê Việt Nam, quy cho công ty điện tử Samsung Việt Nam đã đóng góp vào kết quả khả quan này qua một nhà máy công nghệ cao ở tỉnh Bắc Ninh. Tờ báo dẫn lời ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam, nói rằng đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam xuất siêu. Giá trị xuất siêu năm 2013 là 863 triệu đô la so với 768 triệu đô la của năm 2012. Ngành du lịch khu vực sông Mekong chưa được khai thác đúng mức. Tin của VNA và thông tấn xã Bernama của Malaysia nói rằng tiềm năng du lịch của khu vực sông Mekong rộng lớn chưa được khai thác đúng mức do cấu trúc hạ tầng kém và thiếu tài nguyên nhân sự. Đó là nhận định của các giới chức du lịch khu vực về tiềm năng du lịch của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Họ nói rằng chất lượng của đoạn đường nối liền Việt Nam và Campuchia không được tốt và nhiều công ty muốn mở các tour du lịch đã không thể thực hiện được ý định bởi vì các thủ tục di trú còn khó khăn. Theo các giới chức thì tour du lịch qua ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào có thể khởi sự hoặc chấm dứt tại đền Đế Thiên Đế Thích ở Campuchia, ghé ngang qua đền Vát Pu của Lào đến các tỉnh ở vùng cao nguyên Việt Nam để khai thác những khía cạnh văn hóa của khu vực sông Mekong. Điểm dừng cuối có thể là thị trấn Hội An và đền Mỹ Sơn ở Việt Nam. Khu vực sông Mekong rộng lớn gồm có Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc. Khu vực này có tổng dân số lên tới 240 triệu người.
Thưa quý vị, tiếp tục phần tin thế giới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã bày tỏ quan tâm về vụ trấn áp của chính phủ do quân đội Hậu thuẫn ở Ai Cập nhắm vào tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Ngày hôm qua, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ mấy mươi thành viên của Huynh đệ Hồi giáo sau khi chính phủ tuyên bố nhóm này là một tổ chức khủng bố và loan báo những hạn chế mới rất nghiêm ngặt đối với những người thuộc nhóm này, những người ủng hộ nhóm này. Chính phủ lâm thời đã tố cáo tổ chức Huynh đệ Hồi giáo gây ra một làn sóng bạo động, trong đó có vụ nổ bom hôm thứ Ba tại một trụ sở cảnh sát ở thị trấn Mansoura, giết chết 15 người. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã lên án vụ tấn công đó cùng với vụ nổ bom xe bus làm bị thương 5 người ở Cairo ngày hôm qua. Tuy nhiên, ông cũng nói với Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy trong một cuộc điện thoại là ông quan tâm tới việc xếp loại Huynh đệ Hồi giáo là tổ chức khủng bố và những vụ bắt bớ giam cầm trong thời gian gần đây. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry đã nhấn mạnh tới việc cần có một tiến trình chính trị bao gồm mọi thành phần và tôn trọng các quyền cơ bản của mọi người dân Ai Cập để có thể có được ổn định chính trị và thay đổi dân chủ. Mặt khác, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã bày tỏ quan tâm về điều mà họ cho là một mô thức bạo động có chủ đích nhắm vào những nhân vật tranh đấu của phe đối lập ở Ukraine, là nơi mà hàng vạn người đã tham gia cuộc phản kháng để chống lại những nỗ lực của chính phủ nhằm siết chặt quan hệ với Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hôm thứ Năm nói rằng Hoa Kỳ đặc biệt bức bình đối với việc nhà báo Tetiana Chornovol bị đánh đập hôm 15 tháng 12 và Washington kêu gọi Ukraine tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền tự do bày tỏ ý kiến và quyền tự do hội họp. Bà Chornovol, người có nhiều bài viết phê phán chính phủ, đã nói chuyện với báo chí tại bệnh viện hôm thứ Năm, một ngày sau khi bà bị một nhóm người đàn ông lôi ra khỏi xe và hành hung, khiến cho bà bị bầm mắt, sưng môi và gãy xương mũi. Máy thu hình gắn trên xe bà Chornovol đã ghi lại những hình ảnh của vụ tấn công. Những người biểu tình chống chính phủ ở Kiev giờ đây trương hình ảnh của gương mặt sưng tấy của bà như một biểu tượng của sự đàn áp của nhà cầm quyền. Tổng thống Viktor Yanukovych lên án vụ tấn công và ra lệnh điều tra. Zhurat thì cho biết họ đã bắt giữ hai nghi can dính líu tới vụ này. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Afghanistan cho biết là một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết ba binh sĩ của họ trong một vụ nổ bom ở thủ đô. Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế chưa cho biết quốc tịch của những nạn nhân thiệt mạng ngày hôm nay khi vụ nổ đánh vào một đoàn quân xa ở Kabul. Các giới chức cho biết còn có 6 thường dân bị thương trong vụ này. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ngày hôm nay, trong lúc Tổng thống Hamid Karzai trì hoãn việc ký kết một hiệp định an ninh để cho phép các lực lượng của Mỹ tiếp tục ở lại nước ông sau năm 2014. Ông Karzai nói rằng hiệp định nên được ký sau cuộc bầu cử vào tháng 4 sang năm. Ngoài ra, ông cũng lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ đáp ứng một số đòi hỏi mới. Nhiều người Afghanistan quan tâm về tình hình an ninh sau năm 2014 đã hối thúc ông Karzai ký kết hiệp định ngay tức khắc. Một vụ nổ tại một tiệm trà ở ngoại ô thủ đô Mogadishu của Somalia đã giết chết ít nhất 7 người, trong đó có 6 binh sĩ chính phủ. Những người mục kích cho đài VOA biết rằng vụ nổ được gây ra bởi một kẻ nổ bom tự sát hoặc một quả bom được gài gần tiệm trà, là nơi mà các binh sĩ Somalia thường hay lui tới. Các cơ quan truyền thông cho biết một viên sĩ quan cao cấp và vài viên cận vệ của ông nằm trong số những người thiệt mạng, nhưng họ không rõ là ông này có phải là mục tiêu của vụ tấn công hay không. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom, nhưng các phần tử hiếu chiến Al-Shabaab trong thời gian gần đây thường thực hiện những vụ nổ bom ở Mogadishu. Quay sang Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama đã ký thỏa thuận ngân sách có tính chất lưỡng đảng do Quốc hội thương lượng trước đây trong tháng này. Ông Obama đã ký dự luật ngân sách hôm thứ Năm trong lúc đi nghỉ lễ với gia đình ở Hawaii. Ngân sách này giúp cho Washington có được 2 năm, không phải dính líu tới những vụ tranh cãi về ngân sách như vụ tranh cãi đã làm cho chính phủ liên bang phải đóng cửa từng phần trong 16 ngày hồi tháng 10 vừa qua. Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát đã tranh cãi với ông Obama, là người thuộc đảng Dân Chủ, về những đề nghị chi tiêu. Thỏa thuận mới về ngân sách sẽ giảm bớt mức độ cắt giảm mà Quốc hội trước đó đã đồng ý thực hiện và cũng sẽ làm cho khoản nợ quốc gia 17.000 tỷ, giảm bớt 23 tỷ trong vòng 10 năm tới đây.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.